Đoạn 2. Kể về quyết định đoạn lòng pháp Anan. Lại các chúng sinh trong lục đạo, trong các thế giới, nếu cái tâm không sát thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu sát tam muội cốt cha khỏi trần lao, nếu không chịu lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều chí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì sắc phải lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành đại, xin lỗi, thì thành phi hành dạ xoa và các loại quỷ phái, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, trong đời mặt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trong thế gian, tự nó rằng ăn thịt được đạo bồ đề. Anan, tôi khiến thằng tỳ khưu ăn năm thứ tịnh dục, thịt kia đều do thần lực tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Sứ bà la môn, các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá sau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại bi ra bị nhân sức đại bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái vị như thịt. Làm sao sau khi Như Lai nhiệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử? Các ông nên biết, những người ăn thịt đó dầu cho tâm được thai ngộ giống như Tam Ma Đề, đều là loài la sát quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong địa khổ. Không phải đệ tử Phật, những người như vậy giết nhau, đốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Đề, thứ nữa phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ hai của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên Anan, nếu không đoạn được lòng sát mà tu thiền định thì cũng ví như có người từ bịt lỗ tai cải tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỳ khưu thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường sẽ không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ. Làm sao đức đại bi lại lấy máu thịt của các chúng sinh mà làm đồ ăn? Nếu các hàng tỳ khưu không những là đồ tơ lửa, xin lỗi, tơ lụa làm được phương đông, và không dùng những giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sữa phó mát đề hồ, thì những tỳ khưu như thế đối với thế gian thật là giải thoát, trả hết nợ cũ xong thì không vào ba cõi nữa. Vì có sao dùng những bộ phận thân thể của chúng sinh thì giờ bị ảnh hưởng, chúng sinh cũng giống như con người, ăn giống bắt cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh đều không mặc không ăn, thì những người như thế tôi mới gọi thật là giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thì thầy đã giảng về cái lòng dâm rồi. Thì trong khi mà hành giả mà tu tâm ma đề, tức như là tu về thiền định đó, mà cái tâm vẫn còn lòng dâm thì không thể nào mà nhập được vào trong chánh định. Cái phần đó thì hôm qua thầy đã giảng rộng ra và cũng đã đầy đủ rồi. Bây giờ đến cái phần này là cái lòng sát. Thì như quý Phật tử đã biết, chứ mà mình sanh ở trong thế giới này mà cái lòng của mình vẫn còn có cái sự sát hại chúng sinh, tất nhiên là cái tâm của mình nó sẽ không được vào ở trong chánh định. Lý do là cái tâm mà có lòng sát là nó tương ưng với các loại quỷ thần, chứ nó không có tương ưng với cái niết bàn của các chư Bồ Tát, chư Phật. Do đó mà một người trong tâm mà vẫn còn cái lòng sát thì chắc chắn rằng dù quý vị tu mà có thành có đạt được cái tam muội thiền định đi nữa, nhưng mà khi mà quý vị bỏ cái thân xác này thì quý vị sẽ đọa vào ở trong thần đạo, bởi vì thần đạo mới là có cái lòng sát hại chúng sinh. Do đó quý vị đã có ngạc nhiên khi mà thấy rằng ở bên Việt Nam mình, khi mà cúng cúng cho các thần hoàng bổn cảnh thổ địa đất đai, hoặc là cúng cho những cái vị thần chết vì đất nước, hy sinh vì tổ quốc đó, thì ta còn là cúng thịt heo, hoặc là cúng bò, hoặc là cúng là heo sữa. Và bởi vì những vị đó cũng có lòng tu, nhưng mà một cái lòng sát vẫn chưa có hết được, do đó phải đọa vào trong cái thần đạo. Thì trong kinh sách này chỉ rất là chân thật, là người mà tu thiền định mà vẫn còn lòng sát á, mà tu về cái bậc thượng á, thì sẽ thành đại lực quỷ. Đại lực quỷ đây là dưới quyền của tứ đại thiên vương. Những cái vị này đó là phải lo cái vấn đề mà giữ gìn cái cõi trời của tứ đại thiên vương, và đồng thời dòm ngó những người ở tại thế gian này. Và cái bậc mà trung đó thì thành là phi hành giả so. Phi hành giả so là những cái vị mà luôn luôn tuần du ở trên giả so, tuần du ở mặt biển và tuần du ở trên hư không. Những vị này có cái nhiệm vụ là xem xét ở thế gian, coi ở thế gian có những cái gì đó sâu lại với cõi trời tứ thiên vương, và những vị thiên vương ở cõi trời này lại làm một cái giấy để mà sâu lên cõi trời Đao Lợi, tức như là vua cõi trời Đao Lợi, tức như là thiên đế đó. Như vậy, và cái bậc ở dưới nữa thì thành địa hành la sát. Cái bậc địa hành la sát đó là những bậc mà sống ở trong những cái hang động, và cái bậc này đó là cái những đồ ăn của la sát là những cái món thịt tươi. La sát không bao giờ ăn những cái món ăn mà đã chết mà không còn máu, thành ra cái la sát này nó rất là dữ. Trong kinh Pháp Hoa, Quan Thế Âm ngài cũng đã từng nói đến loài qua la sát này, khi mà những cái người mà đi biển mà tìm châu báu đó, thường thường là bị những cái hắc phong. Khi mà la sát mà ở biển đó, khi mà thấy mà cái hắc phong là sao, là cái gió, mà gió trong cái gió đó nó có cái màu đen nha, màu đen hắc là đen đó. Khi mà hắc phong mà nó nổi lên ở giữa biển như vậy là biết là cái la sát đang làm phép. Lý do nó làm phép để làm gì, là nó thổi cái thuyền của những người mà đi tìm châu báu đó, để mà cái thuyền đó sẽ vào nơi cái đất của la sát, và la sát này nó sẽ tùy tiện mà nó ăn thịt. Do đó nếu mà trường hợp quý vị mà có đi biển mà gặp những cái hắc phong này đó, thì trong kinh Pháp Hoa dạy rõ lắm nha, là quý vị phải mặc niệm ngay cái Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có phương pháp niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình mới có thể là ẩn thân được thôi. La sát này nó lại chuyện về cái niệm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Do đó người nào mà trên thiền mà không có niệm, không tin tưởng mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì la sát sẽ thấy và nó sẽ ăn thịt nha. Và cái bọn thần đạo này thì trong cái thời mà khác này nó rất là nhiều. Là ai? Là những cái người mà thiện tri thức nhưng mà tu, nhưng mà vẫn còn ăn thịt, mà nói rằng mình chứng được cái đạo quả Bồ Đề. Cái chuyện đó là cái chuyện mà Đức Phật đã tiên đoán trước. Như vậy thì những người mà vẫn còn tay, vẫn còn gắp những cái thức ăn đồ mặn, mà hay là ăn những cái máu huyết của chúng sinh, mà nói rằng mình là người tu, mà nói mình là cái người đắc đạo, thì quý vị phải ngó lại. Bởi vì cái người tu chân thật là người ta không có cái lòng đó. cái lòng rất là nhân từ. Mình nói nhân thôi thì nói cái chỉ pháp nhân từ là mình thấy rằng trong loài người là có cái sự từ bi, đã thương cùng nhau cái chủng loại nhau rồi thì đâu có lý do nào mà giết hại lẫn nhau. Thì nói chi những bậc thánh họ lại càng kỵ không ăn những cái đồ vật này nữa. Do đó mà trong tương lai quý vị thấy người nào ăn những cái thịt máu huyết mà nói rằng tôi tu chứng đạo quả niết bàn thì quý vị phải suy nghĩ lại, đây là bọn thần đạo thiên ma ngoại đạo chứ không phải là đệ tử của Phật mà nói được điều này. Thời xưa đó thì ở Ấn Độ đó, đất cát nó rất là đất của Ấn Độ nó nóng lắm, do đó những rau cỏ nó không có mọc được. Lý do đó mà Đức Phật cho tất cả các chư tỳ kheo được đi khất thực và được ăn ba thứ tam tịnh dục. Ở trong sách này thì nói năm thứ tịnh dục, nhưng mà đúng ra là tam tịnh dục. Thế nào gọi là tam tịnh dục? Có nghĩa là cái thịt mà mình không có ngó thấy người ta giết để mà dâng lên cho mình ăn. Có nghĩa là con mắt mình không ngó thấy cái sinh vật đó bị giết bởi vì mình. Rồi thứ hai là tai mình không nghe tiếng của sinh vật đó mà nó kêu la khi mà người ta giết. Rồi thứ ba là cái sinh vật đó bị giết là không phải tại vì mình mà bị giết, đó gọi là tam tịnh dục. Nếu như vậy thì mình các vị tỳ kheo đi xác thực thì những cái đồ đó các vị tỳ kheo ăn được. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng những cái đồ đó là chính do cái thần lực của Đức Phật quá ra chứ không phải là cái vật thực mà trên nhân gian có. Để thầy đọc lại cái đoạn này cho quý vị thấy rõ. Sứ Bà La Môn các ông đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại từ gia bị, nhân sức đại từ bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được các vị giống như thịt. Thì ở đây nói về cái vấn đề là mình không có thấy, con mắt không có thấy tiếng la của sinh vật đó, rồi cái tai mình không có nghe tiếng kêu la của nó khi mà nó bị giết, và cái vật đó không phải gì người ta cúng dường cho mình mà người ta giết, thì cái vật đó ngày xưa Đức Phật cho các vị theo ăn. Nhưng quý vị sẽ đọc tới kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật dạy rằng từ đây về sau tôi sẽ nói tất cả những vị tỳ kheo phải ăn đồ trai, không được giết hại chúng sinh. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà quý vị ăn thịt của chúng sinh thì trong cái tâm, trong cái thân của mình nó sẽ nhiễm đi cái bệnh của chúng sinh đó. Quý vị thấy rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ cái thịt của một cái mình đã thấy ở trên thế giới bây giờ, con bò nó bị điên mà mình ăn vô cái mình bị nhiễm cái bệnh điên ngay lập tức. Đó là quý vị đã thấy rõ ràng. Thì thịt chúng sinh mà trong cái tâm ý một chúng sinh đó, nó khi mà nó chết thì trong từ cái trong cái mạch máu, từ trong cái thân đó, từ trong bộ não đó, tất cả nó đều quá ghét loài người. Và trong cái sự tức giận đó mình ăn cái những vật thịt đó vô thì tự nhiên thân tâm của mình nó nóng nảy, nó khó chịu. Do đó Đức Phật dạy rằng nếu mà người tu tam ma đề tức là thiền định thì cần phải tránh những thức ăn của giết hại chúng sinh, thì điều đó nên làm. Và các chư đại bồ tát cũng như các chư đại a la hán là lòng từ bi vô lượng, thì không có lý do gì vì một cái vấn đề mà khẩu vị mà lại giết hại chúng sinh để mà ăn. Cái người mà nói rằng tôi từ bi, tôi hỷ xả với mọi chúng sinh mà vẫn còn tay, vẫn còn gấp thịt, tay vẫn còn gấp những đồ huyết tâm để ăn, thì quý vị thấy như thế nào? Có phải là cái người từ bi hay không? Do đó khi mình tu thì tránh đi cái lòng sát hại, bởi vì cái lòng sát hại này nó sẽ đưa mình cả cái nhân quả. Nếu quý vị giết một mạng người, mặc dầu ở trên thế gian này người ta không bắt được, nhưng mà trong thân tâm của quý vị, cái nguồn ác, cái nguồn hối hận, cái nguồn ăn năn nó đã nằm trong đó rồi, và nó không tha thứ quý vị. Khi quý vị sanh lên một cái kiếp tiếp tới nữa thì chắc chắn rằng cái thân của quý vị sẽ bị yếu và bệnh hoạn. Lý do là nhân quả của sự giết hại nó đưa đến cái giai đoạn là quý vị yếu mạng, và quý vị sẽ bị bệnh hoạn tiền luôn. Cái bằng chứng là quý vị thấy vua A Xà Thế đã giết vua cha là Bình Sa Dương. Khi mà giết cha rồi thì ngài bắt đầu ngài có sự ăn năn trong đó, nhưng mà khi nhân quả của ngài nó nổi lên thì bắt đầu ở trong da thịt của ngài những cái nịch ghẻ to nó bắt đầu nổi lên, và đồng thời nó làm mủ, nó chảy mủ mà nó đau nhất không bao giờ chịu nổi hết. Đó là ngài đã có sự phát tâm sám hối rồi, thì cái quả thay vì giết cha là nằm ở trong tự nhiên thầy giảng thầy quên cái phần này. Thường thường là giết cha, giết Phật, làm Phật ra máu, giết các chư hòa thượng, giết mẹ, nó nằm ở trong cái ngũ nghịch tứ trọng, có nghĩa là vào ở trong cái cõi này rồi là chắc chắn là cái vô gián địa ngục đến với quý vị. Cái tội mà ngũ nghịch mà tứ trọng này là nó nằm ở trong cái đọa vào trong cái vô gián địa ngục, chắc chắn là không thoát khỏi. Nhưng vì vua A Xà Thế đã biết sám hối, do đó cái tội thay vì đọa vào trong địa ngục vô gián lại được nghĩa là tội nhẹ, do đó trong thân thể nó nổi rẻ. Sau này cái lòng từ bi của Đức Phật, ngài đã dùng cái nghiệp ái tam muội mà ngài dùng cái hào quang đó độ đến thân của A Xà Thế, nhờ vậy mà vua A Xà Thế mới hết bệnh. Thì cũng như vậy, anh chàng vô não đi theo một cái vị tà sư, nghe vị tà sư bảo rằng giết 1000 người thì sẽ đắc đạo, giết 999 người chỉ còn một người sau cùng là mẹ của mình, sắp giết thì Đức Phật độ để mà vào làm tăng sĩ. Nhưng mà trong thời gian làm tăng sĩ, mặc dù đã đắc quả A-la-hán rồi, nhưng vì cái nhân giết người hại mạng chúng sinh nhiều quá, do đó suốt một cuộc đời làm tăng sĩ nhưng mà vô não rất là đau khổ, bởi vì trong người ghẻ chóc rất là nhiều, nó làm rất đau khổ. Khi mà nằm xuống những một ghẻ phía sau lưng nó bể ra, nó giật ra, những cái mũ máu nó hôi tanh không ai chịu nổi hết. Thì quý vị nên nhớ rằng đó là cái nhân quả của lòng sát hại. Những bậc A-la-hán mà đã biết nó là tu, đã biết sám hối rồi mà vẫn còn phải bị trả những cái nhân quả, thì đừng nói chi là chúng sinh của thế gian này. Khi mà đưa tay mà vào trong cái lòng sát rồi đó thì nhân quả nó đến rất là nguy hiểm. Do đó thầy khuyên nếu những vị nào mà thật sự mình tu để mà thoát khỏi cái tâm giới thì nên bây giờ nên ngừng tay đi, không bao giờ giết hại một chúng sinh nào, kể cả những cái loài nhỏ nhất. Nếu mình vô tình mình đạt thì không nói gì, nhưng mà mình cố ý mình giết là mình sẽ bị nhân quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Tuân Nghiêm tiếp tục đọc phần tới.
Đoạn 3 chỉ về quyết định. Đoạn lòng thâu đạo. A Nan, lại như chúng sinh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo thì không theo lòng sinh tử tiếp tục. Ông tu pháp tam muội cốt xa khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dù có nhiều ý thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hàng trên thì hạnh thì thành tinh linh, hàng giữa thì thành yêu ma, hàng dưới thì thành người tà đạo, bị ác quỷ, bị loài quỷ nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi một tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mặt pháp có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, chúng lén lút gian dối, tự xưng là thiện trí thức, mỗi người tự xưng là đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng kính tín. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Tôi dạy hàng kiệt hư theo thứ lớp có thực để bỏ lòng tham thành đạo Bồ Đề. Các hàng kỳ khu không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa tạm bỡ trong cõi, trong ba cõi. Thì hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao bọn giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán như lai về các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật pháp, lại còn chê bai các vị tỳ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa, và chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ đọa vào địa ngục vô giá. Sau khi tôi diệt độ rồi, nếu các tỳ khưu phát tâm quyết định tu pháp tam ma đề viết ở trước hình tượng như lai, chính mình thắp một cây đèn, đốt một ngón tay hay ở trên thân, đốt một mùi hương, rồi nói người ấy túc trái vô thủy cho một thời trả hết, cáo từ thế gian, thoát hẳn các lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định, nếu không làm được cái nên nhỏ mọn xả thân ấy thì do thành đạo vô vi cũng phải lại sinh lại làm người. Cả các nợ cũ như quả báo mã mạch của tôi thật không sai khác. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề sao nữa, phải đoạn lòng thâu đạo, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ ba của các đức Như Lai tin Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định thì cũng như người ấy, xin lỗi, người lấy nước rót vào chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trình, suốt cuộc không thể đầy được. Nếu các tỳ khưu ngài y bắt ra mảy may không tích chữ, xin anh có dư thì bổ thí cho chúng sinh đói. Nơi nhóm họ lớn sắp tay vái chào đại chúng, có người đáng mắng cũng không, cũng đồng như khen ngợi. Quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thiệt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem những lời dạy bất lượng nghĩa của Như Lai làm chỗ liệt chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chính người ấy thật được tan nguội như lời tôi nói vậy. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Thế như là Phật, con xin kính thưởng đệ sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả đại chúng Phật tử đã học qua cái lòng phải đoạn lòng dâm, phải đoạn cái lòng sát. Và bây giờ một cái quyết định nữa là người tu thiền định là phải đoạn cái lòng thâu đạo. Thâu đạo đây tức là ăn cắp đó, trộm cắp đó, trộm cắp gọi là thâu đạo. Thì cái một cái chúng sinh mà ở trong cái thế gian này mà cái lòng mà vẫn còn muốn trộm cắp, có nghĩa là cái lòng nữa là vẫn còn tham muốn nữa là trộm cắp để cho cái những của người khác thành ra của mình, thì cái lòng đó nếu mình tu thiền định đó, thì mà cái hạng trên đó thì gọi là thành những cái loại tinh linh. Tinh linh có nghĩa là những cái người mà cái thân tâm họ không chân chánh, có nghĩa là cái cặp mắt của họ, những người này quý vị dòm thấy dễ biết lắm, bởi vì họ có lòng tà, do đó cặp mắt của họ đi tới đâu họ chớp và họ liếc lia lướt lịa, họ đi tới nhà nào cũng vậy. Bởi vì cái lòng tà thành ra khi mà ngó ngay mắt mình họ không có ngó thẳng được, họ luôn luôn cúi đầu xuống và mắt chớp lia, rồi đồng thời họ nhìn tứ phía thì họ về đi vào trong cái nhà của một cái chúng sinh nào đó, là cái hạng là tinh linh. Còn hạng giữa là thành yêu mị, là cái đời sống của họ nó không có được là đầy đủ, bởi vì cái quả báo của cái trộm cắp là nghèo khổ. Mặc dù quý vị có trộm cắp như thế nào đi nữa, nhưng mà cái quả báo của nó tận cùng là đưa quý vị đến cái chỗ mà nghèo khổ cùng tận. Do đó những cái hạng người này, cái lòng họ quá tà, do đó tâm của họ luôn luôn có cái sự hối tiếc, cái sự hối hận, cái sự ăn năn. Và đồng thời cái tâm tà như vậy là dễ cái bị những cái lời mà quỷ mị vận lượng ở bên ngoài thế gian nó nhập vào. Như vậy thì trong tương lai mà quý vị thấy rằng có một vị thầy nào của mình mà khi mà tu hành rồi dạy cho mình tu về cái thiền tâm hay là về cái thiền định, nhưng mà trong cái tâm ý của người đó có cái ý muốn cướp đoạt những cái sở hữu của những người khác, thì quý vị biết rằng ông thầy này là không chân chánh rồi. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết là cái ông thầy không có chân chánh rồi, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm đã vạch mặt rõ những cái vị thầy mà không chân chánh. Vị nào mà tu mà dạy cho chúng sinh đạt được quả niết bàn vẫn còn nằm ở trong ái dục là vị thầy không chân chánh, thiên ma. Vị thầy nào dạy cho chúng sinh cứ việc ăn thịt đi, ăn ô máu huyết của chúng sinh đi, rồi sẽ cũng thành đạo niết bàn, đó là vị thầy không chân chánh. Và vị thầy nào dạy chúng sinh tất cả những sở hữu của người khác mình tìm cách để chiếm đoạt và mình tu thì mình cũng đạt được đạo niết bàn, thì đó là vị thầy không chân chánh. Đừng nói chi mà mình cướp đoạt một cái tài sản của một người khác. Trong câu chuyện có một vị tăng sĩ đó, một buổi chiều nhàn du đi trên một cái hồ quá khen, thì thình lình có một cây đi tới ngay chỗ cái sen nó đang bắt đầu nở ra. Do đó vị tu sĩ này đi ngang đó, cái mùi sen ở dưới cái đầm sen nó thoảng lên, vị này hít vào trong lỗ mũi và thấy hơi sen nó thơm ngào ngạt, cái vị này đâm cái lòng thương, đâm cái lòng luyến mê cái mùi sen này. Thì lúc đó trên hồ có một cái vị kêu là cái vị mà thành hoa sen, ông hiện lên ngay lập tức, ông nói: này cái người tăng sĩ kia, ông là người tu mà sao lòng ông vẫn còn thâu đạo vậy? Ông tăng sĩ này ông mới trả lời: tôi có lòng thâu đạo từ chỗ nào? Thì ông thần hoa này mới nói: cái hoa sen này chính do ta trồng, chính do ta bổ dưỡng, ta dùng cái thời tiết của âm dương để cho nó nảy nở ra, nó thoảng hơi sen ra, nhà ngươi hửi và nhà ngươi thích, tất nhiên là nhà ngươi thích là cái người là nhà ngươi đã ăn cắt trộm cái hương sen của ta rồi. Cái gì thấy không? Đó, một vị tu sĩ mà hửi cái mùi sen thích rồi đứng đó ngẩn ngơ muốn hửi cho nó hết cái mùi sen là bị vị thần của ao sen quở như vậy đó. Như vậy thì mình là cái người tu sĩ hay là mình là một cái người mà Phật tử tại gia quyết tâm tu, mình có lòng thâu đạo không? Chắc chắn là không rồi. Phật nói rằng các vị tu sĩ là cái vị tỳ kheo đã biết rằng cái cõi đời này là cái cõi đời giả dối, không thật, do đó dùng cái khắc thực để mà đi, để mà trì bình, để mà sống qua ngày, thì không có lý do nào mà gạt gẫm chúng sinh để mình thâu đạo của chúng sinh. Thế nào là gạt gẫm chúng sinh? Chẳng hạn như chúng sinh mình một cái vị tăng sĩ, thầy thí dụ thôi nha, cũng như vị tăng sĩ nói rằng trong chùa tôi cần một cái tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để cho chúng sinh đến lễ bái ngài được phước. Chúng sinh cúng vào cái số tiền thí dụ 20.000 đô la là làm được một cái bức tượng của Địa Tạng Vương rồi, nhưng mà số tiền cúng đó nó lại hơn 20.000 đô la, chẳng hạn như nó lên tới 30.000 đô la, thì thay vì vị tăng đó đem 30.000 đô la này thỉnh một cái tượng Địa Tạng Vương lớn hơn, hay là thỉnh thêm một cái khánh hay là một cái chuông mỏ gì đó, như này lại không, tại vì đã nói với mọi người ở trong chùa là cần 20.000 để mà thỉnh cái tượng Địa Tạng Vương, mà bây giờ over, có nghĩa là trên số tiền đó 30.000, thì như này chỉ lấy 20.000 đô la đặt cái tượng Địa Tạng Vương, còn 10.000 này bỏ vào trong ngân quỹ của mình để xài việc riêng của mình. Đây là một cái vụ thâu đạo. Quý vị nghe cho kỹ thầy giải chỗ này. Mà khi mà quý vị phạm những cái tội đó là quý vị tu khó đạt được đạo. Hay là như vậy, quý vị tu sĩ sống là nhờ đàn na tính thí, khi mình sống như vậy, thay vì mình ráng cố công để mình tu học, để mình đắc được cái đạo pháp, để mình giảng dạy cho chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh giải thoát khỏi cái thế giới đau khổ này, nhưng mà không, đàn à tinh khí cúng cho mình ăn uống đầy đủ, mình cứ lo ngồi đó mình đọc báo hay coi TV, hay là rồi mình đi nói chuyện thị phi của người này hết tới người kia, hay là mình tìm mọi cách để mình không tu mà mình nói chuyện nhảm bên ngoài, thì đó cũng là thâu đạo. Bởi vì sao? Bởi vì một tăng người tăng sĩ, cái bổn phận là chỉ có tu học và để chứng đạo mà thôi. Nếu mình đi ra khỏi cái con đường đó, tất nhiên là mình sẽ thâu đạo, mình đã ăn cắp đồ vật của đàn a tính thí mà mình không có thương xót, đó là thâu đạo. Hôm nay quý vị nghe cái chữ thâu đạo nó rộng quá ha, nó đâu phải là nhỏ đâu. Bởi vậy, chính vì vậy mà mình không biết đó, dễ bị lầm lạc vào trong cái tội lỗi đó. Và những cái tội lỗi này khiến cho mình không bao giờ mình nhập định được hết. Mà mình không nhập định được thì cái đời của mình, mặc dù đầu tròn áo vuông, là một vị tăng sĩ, người ta thấy là người ta gọi một cũng gọi thầy, hai cũng gọi thầy, nhưng mà thật sự chính mình gọi là mình bị vào trong những cái hoàn cảnh của kinh Thủ Lăng Nghiêm nó đã cho chúng mình đã biết. Như vậy thì quý vị thấy đời của một vị tu sĩ chỉ có cái hướng thượng chứ không có thượng được mà kêu là hướng hạ. Chỉ cần một cái tâm mà nghĩ hơi sai sót, một cái tâm mà nghĩ là sái quấy là đã bị tội rồi. Người tu sĩ ăn của đàn a tính thí là phải ráng tu, tu tận cùng bạc số của mình, để chi? Để mình chứng đạo và mình tìm được cái đạo đó, mình có kinh nghiệm của đạo đó để mình dạy dỗ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Chứ không có lý do gì ăn của đàn a tính thí rồi còn dư tiền dư của mình đem gửi về cho gia đình mình, mình đem gửi cho những bạn bè của mình, hoặc là mình đầu tư vào những cái gì khác để mình lấy lợi, đó là thâu đạo. Bữa nay thầy nói rõ cho quý vị thấy thâu đạo. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật nói như thế này: cái người mà tu thiền định mà lòng vẫn còn thâu đạo thì giống như là rót nước vào trong một cái chén thủng mà mong cho chén đầy, dầu trải qua vô lượng kiếp vẫn không thể đầy được. Thì quý vị thấy không? Đó là Đức Phật cảnh cáo những người mà tu vẫn còn cái lòng mà tham luyến thế gian, vẫn còn giữ lợi những của thế gian. Mình đã nói với chúng sinh rằng thế gian này là nguyễn mộng, thế gian này là hư ảo, thì không có lý do gì mình tích trữ những cái đồ vật mà nó bất tịnh hết. Vì vậy mà trên đường tu, thầy khuyên quý vị, nếu mà mình tu thật sự mà mình thấy rằng tại sao tôi tu như vậy mà tôi ngồi thiền tôi không bao giờ tôi nhập định được hết, thì phải quán xét là thân mình, quán xét là tâm của mình, chắc chắn là nó khiếm khuyết một cái điều gì đây. Theo như mà thầy kinh nghiệm trong cái đường tu của thầy đấy, nhất là thầy đã tu qua những cái thiền định, thành ra thầy biết thường thường một cái bậc mà cứ là tầm thường như thầy thôi, có thể là ngồi thiền cố gắng mà ngồi định tĩnh thiền, thì trong vòng 3 tháng là bắt đầu nhập được sơ thiền. Còn nếu mà không nhập được sơ thiền thì quý vị biết rằng chắc chắn là trong tâm mình nó đã có gì đây rồi đấy. Và những bậc tùy theo mà khi mà vào trong đạo 20-30 năm mà không nhập thiền định được thì sao, chẳng khác nào là phàm phu, chẳng khác nào là một cái vị mà mặc áo thiên tử nhưng mà ở trong không có đủ uy quyền gì hết, nó chỉ là tô vẽ cái màu áo cho nó đẹp mà thôi. Mà tu cũng phải chú trọng bên ngoài mà chú trọng bên trong. Do đó quý Phật tử đã học qua cái lòng danh, thì cái người tu mà muốn thoát khỏi cái sự luân hồi thì phải bớt lại cái sự luyến ái. Rồi người tu mà muốn mà thoát khỏi sự luân hồi thì lòng phải có sự từ bi thương xót muôn loài chúng sinh, chứ không có được lòng, không có được khởi lên cái lòng sát. Còn người mà thật sự tu để thoát khỏi luân hồi thì không có lòng thâu đạo, lợi dụng tiền của đàn a tính thí, lợi dụng tiền của mọi người để mà mình trưởng dưỡng cái tâm của mình, trưởng dưỡng cái thân của mình mà không lo tu học mà hướng dẫn cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Trân Nguyên tiếp tục trang 584. A Di Đà Phật, chân hữu đợi một lát phần pháp đàn đó thầy sẽ trả lời những cái phần này. Bây giờ mình tiếp tục trong cái phần giảng kinh. mong chân hữu quan hệ với cho thầy được là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
A Di Đà Phật. Đoạn tư chỉ về quyết định đoạn lòng vọng tham lam chúng sinh lục đạo trong thời giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thần giống ma ái kiến và mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi rằng được chưa chứng gọi rằng chứng, hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc bảo người khác rằng nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A La Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật hay các quả vị Bồ Tát trong thập địa hay trước thập địa, trong mong người kia lễ sám tham dự cúng dường nghĩ trên nhất điên ca ấy tự tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn khí cho người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chính chi kiến chìm đắm trong ba bể khổ, không được thành tụ pháp tam muội tôn bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán. Sau khi cứ diệt độ rồi hiện ra tướng thân, trên chứng đời mặt pháp kia hiện ra nhiều tình tướng khác nhau để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm sa môn bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, người buôn bán, để khen ngợi Phật thừa với người đồng sự, khiến cho thân tâm họ vào được tam ma đề. Nhưng rốt ráo không tự mạo rằng tôi thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, thình sức nói với những người chưa học làm tiểu lậu mật nhân của Phật, chỉ trừ đến lúc lâm chung hoặc chăng thầm có những lời di chúc, làm sao lại còn có lừa gạt chúng sinh thành tội đài vọng ngữ. Ông dạy người đời tu khác tam ma đề, sau đó phải đoạn trừ các đài vọng ngữ ấy, gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ tư của các đức Như Lai tin Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ thì cũng như thắt phân người, làm sao thành hình cây chim đàn mà muốn được hương thơm. Phật không có lẽ nào như vậy. Với vậy hàng tỳ khư lấy trực tâm làm đạo trường trong hết thảy hành động, đời muốn uy nghi còn không giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân. Dĩ như người dân cùng xưng là đế vương, để tự chốt lấy sự chiêu diệt, huống nữa là vị pháp vương, làm sao lại dám xưng càng. Nhân đã không thật, quả ác quanh cò như thế mà cầu đạo bồ đề của Phật thì cũng như người muốn tránh trốn, làm sao mà thành tựu được. Nếu như các hàng tỳ khưu trầm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật vào tam ma đề thì hẳn không có các ma sự. Tôi ứng chứng người đó thành tựu được vô thượng chi giác của các thằng Bồ Tát, như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thưa ngài.
A Di Đà Phật. Thì cái lầm vọng đây tất nhiên là cái sự nói dối, khi mình sống ở trên cái thế gian này, mình chỉ là một cái người bình thường thôi. Khi mà mình nói dối thì tất nhiên là cái lòng tin của mọi người đối với mình đã hết. Đối với người thường mà mình đã bị mất cái lòng tin như vậy, và cái nhân quả là đưa đến là mọi người đều khinh khi mình, cái lời nói của mình không còn giá trị nữa, thì đừng nói chi những bậc đã giàu ở trong đạo, mang mặc áo kỳ khu mà khi mình tu. Bởi vì muốn được tất cả mọi người tôn xưng mình, muốn được tất cả mọi người kính nể mình, và được nghĩa là cái danh của mình cao, nên đã thương mạng nói rằng tôi đã chứng cái quả Tu Đà Hoàn, tôi chứng quả A Na Hàm, hoặc là tôi chứng quả Bồ Tát hay là Phật Địa vân vân. Thì những người mà tự thông mình như vậy đó, thì Đức Phật gọi là nhất điên ca, là những kẻ điên đó. Và những người này đó giống như là gặp một cây đa la. Cái cây đa la đây ở bên mình gọi là cây thốt nốt đó. Quý vị nào ở những cái miền quê, quý vị sẽ thấy những cây thốt nốt nó mọc dọc ở thôn những cái bờ sông. Cái trái của cây thốt nốt thì cái trái nó giống như cái dừa đó. Khi quý vị chặt ra ở trong nó vẫn có cái mọng giống như mọng dừa, cây thốt nốt. Người ta làm đường thốt nốt đó, thành ra cái cây thốt nốt rất là ngon, ăn rất là ngọt. Tất cả những cái loài mà cây khác khi mà quý vị chặt ngang nó có thể mọc lại, chẳng hạn như cỏ hay là những cái rơm rạ, khi mà quý vị chặt ngang nó vẫn có thể mọc lại được. Nhưng mà cây đa la đây đó, khi quý vị chặt ngang rồi đó, thì nó phải chết. Thì cái người mà đã giọng ngữ mà nói rằng tôi đắc này tôi đắc kia, thì giống như là cái người mà đã giống như là cây đa la mà bị chặt ngang vậy đó. Và những người này họ sẽ mất đi những cái thiện căn, những cái phước báo, và sẽ chìm đắm ở trong cái sáu cái cõi lục đạo luân hồi. Thầy đồng ý với quý vị rằng nếu mà một vị đại Bồ Tát hay là một vị đại A La Hán mà có trở lại thế gian này, thật sự ra quý vị đã biết mình là ai. Thầy xác nhận lại điều này đối với quý vị, vị đó biết mình là ai. Bởi vì những cái vị mà đã thật sự tu rồi thì có thể là do cái mật nhân tu ngày xưa nó đầy đủ hay sao, có thể là tâm giấc mộng sẽ thấy lại mình, hoặc là nhờ các chư thiện thần gia hộ có thể thấy lại cái tiền kiếp của mình. Thành ra những cái vị nào mà chân tu đều biết tiền kiếp của mình hết. Thầy nghĩ là như vậy. Nhưng mà dầu cho biết cái tiền kiếp của mình đi nữa, nhưng mà giữa chúng sinh trên thế gian này mình cũng không nên nói sự thật nữa. Là tại sao? Nếu mình nói ra thì có người tin mà có người phỉ báng. Khi mà người tin thì họ cố gắng họ tu tập để họ được giống như mình, và họ được đạt cái quả vị thánh. Nhưng mà rồi những người phỉ báng thì như thế nào? Những người phỉ báng họ sẽ phỉ báng Phật pháp, họ sẽ phỉ báng rằng cái mình lời nói của mình nói dối, tại vì mình thấy chứ họ đâu có thấy. Do đó mình đã tự gieo vào ở trong tâm của những người đó một cái niềm bất chính đối với Tam Bảo, là mình đã là người có tội rồi. Quý vị nên nhớ, khi quý vị xưng tôi là bậc này, tôi là bậc kia, thì đồng ý có một số đệ tử sẽ tin quý vị, nhưng mà sẽ có một số sẽ phỉ báng quý vị, chắc chắn điều đó. Và đối với những cái bậc mà những tôn giáo khác, chắc chắn là họ sẽ tìm cách họ đưa quý vị xuống bằng cách là họ phỉ báng quý vị. Thì làm như vậy chẳng những không có ích lợi gì, mà chính mình đã đưa cái Phật pháp nó bị trôi nổi vì cái lời nói của mình. Thầy xác nhận lại quý vị là những bậc chân tu đều biết mình là ai hết. Đây là cái lời nói quý vị nghe thầy nói rõ. Nhưng mà mình không được quyền mình nói ra mình là ai, chỉ trừ khi cái duyên ở trên thế gian của mình nó đã hết rồi. Rồi lúc đó mình muốn cho Phật tử của mình nó tinh tấn mà tu, thì mình mới đặt bút xuống, thầy là ai, thầy đến đây, và ước nguyện của thầy nó đã xong, giờ này thầy trở về. Đó là mình làm một lần chót để trước khi mình trở về thế giới bên kia, trở về đại nhất bàn. Như vậy thì nó đúng cái lời chân thật của người tu. Còn nếu mình còn sống mà mình nói rằng mình là ai, thì chắc chắn rằng cái điều lợi thì nó ít, mà điều hại thì rất là nhiều. Những cái bậc mà chân tu hầu hết như thầy biết, thì trước khi họ tịch, họ đều cho đệ tử biết, con à, thầy ở thế giới nào thầy đến đây, và bây giờ cái nhiệm vụ thầy đã xong, thầy bắt đầu thầy trở về lại cái chỗ mà cố hương của thầy. Đó là những vị đã minh tâm kiến tánh và biết mình là ai. Chứ còn nói tu mà không biết mình là ai thì thầy thấy rằng cái đó là cũng còn nằm ở trong cái phần phàm phu, chưa được biết rõ cái mà ra mình là ai. Do đó quý vị biết rằng 62 ức hằng hà sa các chư đại Bồ Tát ở cõi thế gian này, các ngài ở đâu? Các ngài thể hiện vào ở trong mọi hình tướng chúng sinh. Có người thì là một vị sư, có người thì là một vị thiền sư, có người thì là một người cư sĩ, người thì làm vua chúa, người thì sống ở trong những cái những cái nhà mà bu hương bán thân để họ tìm cách mà họ độ chúng sinh. Do đó khi mà quý vị tu, dù biết mình là ai đi nữa thì mình cũng đừng nên vội nói, bởi vì nó có hại nhiều hơn cái lợi. Nhất là quý vị làm sao mà để cho mọi người phỉ báng chê Phật pháp là cái tội mình rất là nặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã học qua 3 phần, 4 phần là đoạn lòng dâm, đoạn lòng sát, đoạn lòng thâu đạo, và sau cùng là đoạn cái lời nói dối. Ở đây là nói dối là đại vọng ngữ, là tại vì xác nhận mình là ai, đến đây là làm gì. Quý vị có chứng đắc đi nữa thì nếu mà thân cận lắm thì những người mà được quý vị truyền pháp đó, là những người mà sau khi quý vị tịch đó, những người đó sẽ là những người mà nắm chánh pháp quý vị đó, thì những người đó quý vị nói được không sao hết, đó là đệ tử của mình, đó là người mà sau này gánh vác những việc Phật sự cho mình. Mình có thể nói là con ta là như vậy, ta là như vậy, nhưng mà con biết là biết thôi, đừng bao giờ đem cái chuyện này mà nói cho tất cả ai biết hết thì được, bởi vì người đó là người truyền pháp của mình. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên tiếp tục cái phần diễn bãi Phật khai thị về mặt giáo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, Phật khai thị về mặt giáo thầm giúp cho những người tu hành. A Nan, ông hỏi cách nhất trì tam niệm thì tôi đã nói rằng người muốn vào tam ma đề tu học pháp môn nhiệm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ 4 thứ luật nghi trồng kịch, luật nghi đó trồng phán như giá như xương, tự không thể sinh ra được. Tất cả ngành lá bá y nghiệp, 4 khẩu nghiệp cát trắng không còn có nhân mà sinh được. A Nan, nếu giữ 4 việc như vậy thì không thiếu sót, thì tâm còn không duyên với sắc, hương, vị, xúc, tất cả ma sự làm sao mà phát sinh được? Nếu có tập khí cũ không thể dịch trừ, không vậy người đó nhất tâm tụng trì thành chú vô thường, Phật định quang minh, ma ha tát, Đát Đa, Bát Đát Ra của tôi, đó là cái tâm thần chú. Anh xin lỗi, đó là cái tâm chú do vô phi tâm Phật của vô kiến định tướng Như Lai từ nơi định hiện ra ngồi trên hoa sen mẫu mà nói. Và lại ông cùng thằng cùng nàng Ma Đăng Già do nhân duyên nhiều kiếp đời trước thành lập khí ân ái, không phải một đời hay là một kiếp sống. Một phen tôi tìm dương thần chú thì đàn Ma Đăng Già thoát hẳn khỏi lòng yêu thành quả A La Hán. Nàng kia còn là dân nữ không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chứng quả hư học. Thế thì bọn ông những hàng thanh văn trong hội này cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật, cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn gì? Nếu có người trong đời mặt pháp muốn ngồi đạo trường tu hành, trước hết phải giữ cảnh giới của tỳ khư thanh tịnh, và cần phải lựa chọn những vị sa môn giữ giới thanh tịnh mật nhất để làm thầy mình. Nếu không gặp được tăng chứng thật thanh tịnh thì giới thật nghi chắc không thành tựu được. Sau khi giữ được thành tựu rồi, người đó đắp y mới sạch sẽ, đốt hương ở dưới một lần, tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến. Về sau kết giới, dựng lập đạo trường, cầu cực đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước mười phương, phóng hào quang đại bi đến soi nơi định đầu mình hàng ngàn những hành, xin lỗi, những hàng thanh tịnh kỳ cư hoặc tỳ khư ni hoặc bạch y đàn việt. Như vậy trong đời mật pháp, tâm diệt được tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật. Ở trong đạo trường, phát nguyện Bồ Tát khi ra, khi vào, khi tắm, khi rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ. Đến ba lần bảy ngày thì tôi tự hiện thân đến giết người ấy, xa định và an ủi, khiến cho khai ngộ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến cái phần mà về mật giáo, cái phần về cái thần chú của Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong cái phần này, Đức Phật đã dạy rằng nếu mà một người tu sĩ hay là một người cư sĩ muốn đi vào trong cái đạo thánh đạo của sự giải thoát thì phải giữ cái bốn luật nghi, trong sáng như giá như gương. Bốn luật nghi đó là hồi nãy thầy đã đọc qua đó, là lòng dâm, lòng sát, lòng thâu đạo và lòng giận, giận ngữ. Đó là bốn cái luật nghi đó. Nếu mà một chúng sinh nào mà giữ cái bốn luật nghi này nó được trong sạch thì tự nhiên là mình cũng nhập được vào ở trong cái tâm ma đời. Còn nếu mà bốn việc này mình không có giữ trọn thì tất nhiên là tâm của mình nó vẫn còn duyên theo cái ngũ dục của thế gian, tất nhiên là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì lúc đó thì ma sự nó phát hành được, tại vì mình còn duyên tâm ở trong cái ngũ dục thì tất nhiên là loài ma nó còn phát hiện được. Còn nếu mình không duyên tâm ở trong cái ngũ dục thì loài ma nó phải tự nó tiêu diệt. Còn nếu mà người nào mà tu mà không có người mà hướng dẫn, hay là không ở nơi một cái chỗ nào cũng như là núi non, ở xa những cái bậc thầy mà không có đầy đủ những cái phương tiện để tu, thì lúc đó Đức Phật dạy kỳ chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì chú này có một cái công dụng là trên á, thì là phá tất cả những loài ma ba phần, dưới thì trừ tất cả những cái chư quỷ thần, chư ma quỷ. Thế thầy nói lại cái việc của thầy trong một cái đêm thầy thiền định. Cái này là thầy lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay thầy nói tại vì đây là một cái mật nhân của tu chú đó, sẵn thầy nói cho quý vị nghe. Một đêm kia thầy ngồi thiền, tự nhiên thầy thấy thầy đi vào một trong cái chỗ giá băng, dòm trên cái mặt đất toàn là băng tuyết, ngoài ra không có một cái đất nào hết. Và đồng thời thầy đi vào trong chỗ đó, thầy mới ngạc nhiên, thầy nói cái cảnh giới này sao mà nó lạ lùng quá, nó không phải là cảnh giới của thế gian, nó là một cái cảnh giới gì mà mặt đất á, thì có tuyết mà nó không phải là núi, phải chi nó là trên núi thì mình nghĩ rằng ở núi cao nó có tuyết, cái này mặt thẳng bằng hết nhưng mà cái mặt nó là tuyết không. Thì thầy đang nghĩ như vậy thì thầy thấy một cái bầy theo thầy nghĩ là một bầy con giáo nha, mà nó mặc toàn là đồ trắng không à. Nó chạy ra nó cản đường thầy, nó không cho thầy đi lắm. Và đồng thời nó cười tha thé, mà khi mà nó cười lên đó thì thầy nhìn vào ở trong cái răng á, tất cả những cái hàm răng trước của nó không có cái răng nào hết, chỉ có hai ở bên cái mép của nó có hai cái răng rất là già nha, hai cái răng giống như hai cái răng nanh của chó sói vậy. Nó cười lên là thầy thấy như vậy thì thầy mới nghĩ trong bụng thầy nói thầy là người tu mà thầy đi lạc vào trong cảnh này, mà bây giờ đối với loài quỷ thì mình đâu có thể nào mình dùng cái sức mạnh của cái thân của mình được đâu. Thầy mới nhớ lại là hồi đó thầy có tụng chú, thầy mới bắt đầu thầy đầu tiên là thầy sử dụng chú chuyển đề ha, hệ thủ y tô tắc đế đó, đầu diện lãnh lễ thách cu chi đó, ngã kim xin tán đại chuyển đề. Thì thầy bắt đầu thầy sử dụng chú chuyển đề, thì lạ lùng thay thầy sử dụng chú chuyển đề thì cái bài này thay vì nó phải mất phải không, nó lại biến ra thêm những người nữ còn đông thêm nữa, nó đứng càng càng lớp lớp. Thì thầy lúc đó thầy sợ rồi, bắt đầu thầy sợ rồi, thầy nghĩ sao mà cái chú chủ đề mà không trừ được cái loài quỷ này. Thì lúc đó thầy bắt đầu thầy nhớ là cái chú đại bi, thì thầy mới bắt cái ấn chú đại bi, thầy niệm chú đại bi thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia nha. Thầy bắt đầu thầy bắt cái ấn của chú đại bi, thầy niệm cái chú đại bi. Ôi quý vị biết không, con ma nó giỏi như thầy nữa, cả bọn cười lên và đồng thời ngó thầy nói là ông nè, ông coi chúng tôi niệm chú còn hay hơn ông nữa nha. Cái là nó bắt đầu nó niệm chú đại bi, rồi nó niệm nữa là thầy thấy là nó niệm còn thật sự nó nói đúng đó, niệm hay hơn thầy nữa nha. Lúc đó thầy nói là thôi hết phương rồi, thủ lăng cái về cái chủ đề thầy cũng đã sử dụng, đại bi thầy cũng đã sử dụng, thì thôi bây giờ còn cái thủ lăng nghiêm là chót rồi, thì giờ mình cố gắng thủ lăng nghiêm coi. Thầy mới vô cái phần thủ lăng nghiêm. Thì cái phần mở đầu mà của ngài A Nan đó, thầy bắt đầu thầy vô cái phần này thì lạ lùng lắm quý vị nha. Thầy mới vô như vậy: diệu trạm tổng kỳ bất động tôn, thủ lăng nghiêm duyên thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Thầy mới tụng như đó là thầy chưa có vô để nhất thần chú, mà thầy chưa vô để nhị thần chú. Ôi thầy dòm lại quý vị biết sao, tan hết quý vị, mất hết không còn ai hết. Thì lúc đó thì ngồi lại cái thầy bắt đầu cái tự nhiên là thấy cảnh giới nó tan biến hết, cái thầy thấy thầy đang ngồi trên cái giường thiền. Thì đó, từ đó sao thầy biết rằng chú lực thủ lăng nghiêm vô cùng mạnh. Nhiều khi những thần chú khác không trị được, loại ma quỷ nó lớn á, loại ma quỷ mà lớn thì không trị được, chỉ có cái thủ lăng nghiêm là trị được. Đó là khả năng của thầy, thành ra thầy có kinh nghiệm đó, thành ra thầy mới nói là ngày hôm nay A Di Đà Phật. Như vậy thì cái công đức của thủ lăng nghiêm vô lượng vô biên. A Di Đà Phật hay như vậy. Rồi thầy nói tiếp ha, nếu mà quý vị mà khi mà ngồi đạo tràng đó, thì nếu mà mình sợ mà con người nào mà tâm mà yếu đó, tâm mà yếu mà sợ ma đó, ngồi mà sợ ma vậy vẫn dơ đó, thì quý vị nên ráng cố gắng. Nếu không thuộc được chú thủ lăng nghiêm thì mình có thể chép cái chú thủ lăng nghiêm ở trong những cái tờ giấy nhỏ và mình bỏ trong cái túi của mình. Khi mình ngồi thiền thì mình thấy bớt sợ, nó cũng làm cho mình vững tâm. Còn nếu quý vị thuộc nữa thì coi như là quý báo rồi, giống như quý vị có một cái duyên ngọc nằm ở trong cái tâm quý vị rồi. Cái loại thiên ma ba tầng và tất cả loại quỷ thần trong thế gian này đều sợ chú thủ lăng nghiêm hết. Những cái loại mà của những cái vị mà tà sư mà tu ở trên núi chẳng hạn, như họ dùng thiên linh cái, họ dùng Phật thủ, họ dùng những cái bùa linh, họ dùng những cái ngải độc. Thật sự ra những cái đồ đó rất là độc đối với nhân gian. Những người không có phước đức là những đồ này nó thương nó ém gì vô hết. Nhưng mà ngược lại với những người mà đã tu chú thủ lăng nghiêm rồi, thì khi mà họ ém tới cái người đó thì tất nhiên đi cả ngược lại họ hết. Những tà sư này mà kêu những thiên linh cái mà tới để mà bắt cái vị tăng này đó ha, nó vừa tới là thấy chư thần nhất là 84.000 bắt bộ kim cang đại bồ tát mà đứng đó là nó quảng hồn, nó chạy về thay vì nó bóp cổ mình, nó không bóp mình, nó lại không bóp mà bóp cổ ông tà sư nha, nó sợ như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái thần chú của Phật nó linh nghiệm vô cùng tận. Có tu quý vị mới thấy linh nghiệm, còn quý vị không tu thì quý vị thấy giấy giống như là giấy trắng và mực đen mà thôi ha. Và khi mà quý vị ngồi đạo tràng đó, thì điều cần nhất là quý vị muốn tu về thánh đạo thì quý vị phải giữ cấm giới tùy theo là 250 giới cho cái hàng chi tăng và 348 giới cho cái hàng bên ni. Nhưng mà cái giới này Đức Phật cũng đề cập tới là phải kiếm những cái bậc thầy thanh tịnh, có nghĩa là những cái bậc thầy không được khiếm khuyết trong cái giới luật. Nếu mà quý vị tu về cái thần mật này, cái về cái thần chú này, mà cái người truyền giới cho mình là những người phạm lòng dâm, hay là lòng dâm ngữ, hay là lòng thâu đạo, hay là đại dâm ngữ, thì coi như là quý vị trì chú không linh. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy một vị thầy của mình quan trọng không? Quan trọng vô cùng thật. Tại vì thầy của mình là Pháp Đăng, cái ngọn đèn pháp mới truyền lại cho mình. một cái vị thầy tượng trưng cho pháp đăng mà cái ngọn đèn của thầy nắm trên tay nó bị tắt rồi, thì pháp đăng đâu mà truyền lại đến cho quý vị, phải không quý vị? A Di Đà Phật. Đây là quan trọng vô cùng phải. Thành ra khi mình đi học đạo, tìm những vị thầy trong sạch, những vị thầy không bị khiếm khuyết về cái giới lực, để chi? Để hỗ trợ mà trên con đường thánh đạo nó dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thằng chú Thủ Lăng Nghiêm này, cái quay lực vô cùng tận. Và những người nào mà thua thằng chú Thủ Lăng Nghiêm này, có những người đó trên cái đường mà hành đạo sẽ không gặp những cái thiên ma ngoại đạo, nó biến hình đến mà nó quấy phá mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đã học qua 3 phần: lòng thâu đạo, lòng sát, lòng đạo dân ngữ, và bây giờ là cái mật chú. Những người mà tu mà đã hiểu rõ được chân lý thì khi mà tu thành chú, nó sẽ giúp cho cái lực của mình đẩy lui những cái nghiệp chướng trong ta. Còn những người mà tu mà khi mà vào ở trong cái tu về cái thành chú này mà không hiểu được cái chân lý, thì người đó sẽ được Đức Phật hiện ra sự tướng để mà an ủi, so đánh đầu hay là thọ ký. Tại vì những người này chưa hiểu chân lý, do đó nhờ cái công tụng chú này mà cái hồng ân của chư Phật đến với mình. Do đó trong chim bao hoặc trong lúc thiền quán, mình sẽ thấy Đức Phật đến với mình. Hầu hết là quý vị tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị thấy Đức Phật hay thấy Đức Bồ Tát đến, thì chắc chắn là Đức Phật và Bồ Tát. Bởi vì thiên ma ba tầng nó nghe tới chú này, nó đã đứng 40 dặm dặm xa rồi, nó không dám bao giờ nó dám đến hết. Thành ra người nào mà tu thần chú này, thấy Phật hiện, thấy Bồ Tát hiện mà thọ ký hay là an ủi mình, là mình đang sống thật sự trong cái chân tâm của mình, không phải là thiên ma ngoại đạo mà phá được. A Di Đà Phật.